Thiền định Samatha. Samatha là phương pháp thiền định giúp ta phát triển sự nhất tâm. Nhờ đó, tâm không theo đuổi những niệm tưởng lan man, mà thư thản trong trạng thái tĩnh lặng và thoải mái. Ta cần thực hành Samatha bởi suốt trong những cuộc đời trước đây từ vô thủy, ta đã phát triển những tập quán vô cùng mạnh mẽ của sự che chướng và tư tưởng lan man. Chúng làm cho ta không nhận ra bản tánh nền tảng của ta, bản tánh bẩm sinh của tâm. Tâm giống như một đại dương với nhiều con sóng, và ta đành phó mặc cho những con sóng niệm tưởng liên tục tung ném. Khi phát triển Samatha, ta phát triển sự an bình và hạnh phúc sâu xa. Tâm trở nên vui vẻ và thư thản. Vì thế, thực hành Samatha sẽ mang lại lợi lạc cho ta trong đời này, và nó cũng sẽ làm lợi lạc cho ta trong những đời sau. Tôi có kinh nghiệm khi tiếp xúc với các hành giả đã phát triển rất tốt và có Samatha kiên cố. Có một vài biểu hiện ở họ cho thấy họ đã phát triển khả năng an trụ trong sự định tĩnh. Chẳng hạn như, điều đầu tiên mà tôi chú ý là những người ấy rất thư thản và nhẫn nại, rất khó làm họ nổi nóng. Dù ở trong hoàn cảnh nào và dù gặp những khó khăn đến đâu chăng nữa, họ cũng không bị rối loạn. Họ không mất đi sự quân bình và tâm họ không mất sự yên tĩnh. Tôi cũng nhận ra rằng thân thể vật lý của họ cũng có một chút khác biệt. Họ không có thân thể của một người bình thường, họ có khuynh hướng khỏe mạnh, và vì lý do nào đó, thân thể họ thật khác biệt. Khi có sự hiện diện của những người như thế, tôi cảm thấy vui vẻ và an bình một cách tự nhiên. Tâm thức kiên cố của những người đã phát triển sự an định ảnh hưởng đến tâm của người tiếp xúc với họ. Vì thế, nếu ta thực hành Samatha và tự ta phát triển những phẩm tính đó, điều đó không chỉ làm lợi lạc cho ta mà ta cũng có thể làm lợi ích những người khác. Trái lại, nếu ta nghĩ về hoàn cảnh của ta như những chúng sinh bình thường, ta rất thường bị lầm lạc bởi dòng tư tưởng miên man không dứt của ta và bị trói buộc và dính mắc vào chúng, đến nỗi chúng đưa ta đi khắp nơi. Samatha không phải là cái gì ta có được một cách bất ngờ. Nó là một thực hành phải được phát triển theo thời gian. Khi ta nhìn vào hoàn cảnh của riêng ta, ta nhận ra rằng tâm ta không phát triển sự kiên cố nhất tâm nào. Có rất nhiều tư tưởng và chúng thay đổi liên tục. Đôi khi ta có những tư tưởng sân hận hay ghen tị, và đôi khi ta có những tâm thái đức hạnh, chẳng hạn như lòng bi mẫn, niềm tin, sự từ bỏ và ước muốn làm lợi lạc chúng sinh. Nhưng tất cả những tư tưởng này thì nhất thời và thoáng qua. Chúng phát khởi, giảm sút và chúng đưa ta đi đây, đi đó. Vì thế, tâm ta không kiên cố. Dường như ta không có sự tự chủ, dường như ta hoàn toàn phó mặc những tư tưởng lan man thoáng qua của ta. Và vì thế, dựa trên những tâm thái thay đổi liên tục này, ta tạo ra rất nhiều nghiệp. Bởi tâm thức hoàn toàn bận rộn, ta không bao giờ thực sự có được một lúc ngơi nghỉ. Ta chẳng bao giờ thư thản. Thay vì hiểu rằng sự an bình và hạnh phúc đó đến từ bên trong, và có thể đạt được bằng cách phát triển sự tĩnh lặng của tâm. Ta có cảm tưởng rằng, bằng cách này hay cách khác, ta sẽ tìm ra sự an bình và hạnh phúc ở bên ngoài ta. Nhưng điều đó không thể xảy ra. Không điều gì ở bên ngoài có thể mang lại cho ta hạnh phúc lâu dài. Cho dù những sự vật bên ngoài khiến ta được hạnh phúc nhất thời, nhưng chúng thay đổi. Vì thế, những đối tượng của hạnh phúc không thể tin cậy được. Ta chỉ cần nhìn vào những người có mọi thứ bên ngoài mà ta cho là các nguồn mạch của hạnh phúc. Chẳng hạn như những người có của cải và những tiện nghi vật chất rất thường không có sự an bình và hạnh phúc sâu xa. Rất nhiều người trên khắp thế giới khát khao của cải vật chất. Dường như có một giả định là nếu ta giàu có, ta sẽ hạnh phúc. Nhưng trong thực tế, nếu bạn xem xét sự giả định đó, thì chỉ một mình của cải vật chất sẽ không thể mang lại cho ta sự an bình và hạnh phúc thâm sâu đích thực. Cho dù việc tìm kiếm an bình và hạnh phúc ở bên ngoài của ta khó khăn đến đâu chăng nữa, ta sẽ chẳng bao giờ tìm thấy nó. Cùng cách đó, người ta luôn luôn tìm kiếm điều mới mẻ, một địa điểm hay một hoàn cảnh mới mẻ, cuối cùng sẽ khiến họ hạnh phúc. Nhưng cho dù bạn đi đâu, hay dù bạn ở trong hoàn cảnh nào, nếu tâm bạn không hạnh phúc, thì việc di chuyển đến một nơi chốn mới mẻ hay tìm kiếm một hoàn cảnh mới sẽ không làm bạn hạnh phúc. Cách thức duy nhất để được hạnh phúc là nhìn vào trong và điều phục tâm thức. Bao giờ mà tâm bạn không được điều phục, cho dù bạn đi đâu hay thâu đạt điều gì theo một ý nghĩa thế tục, điều đó sẽ không mang lại lợi lạc thâm sâu cho bạn. Đó là lý do vì sao việc phát triển Samatha thật sự lợi lạc cho chúng ta. Samatha hầu như chắc chắn mang lại sự an bình, hạnh phúc và an lạc nói chung. Để thực hành Samatha, ta phải ngồi theo một tư thế đúng đắn. Nói chung, đó là tư thế 7 điểm của Vajrayana. Chỉ riêng tư thế này đã mang lại rất nhiều lợi lạc cho việc thiền định. Bởi khi bạn ngồi trong một tư thế thích hợp, thân bạn trở nên thẳng. Khi thân thẳng thì kinh mạch thẳng, và vì thế tâm cũng trở nên thẳng. Tâm thẳng thắn được điều phục và kiên cố, và không dễ bị những cảm xúc khác nhau cuốn đi đây đó. Điều quan trọng là ngồi thẳng và không ngã về một phía. Tư thế không đúng đắn ảnh hưởng đến việc thực hành của ta. Ta có thể dễ trở nên lười biếng và dửng dưng hơn. Mắt ta hơi hướng xuống chóp mũi. Lý do của điều này là cái nhìn vững chắc sẽ giúp cho tâm được kiên cố. Khi ta nhìn quanh và thấy nhiều sắc tướng, tâm ta sẽ xao lãng và lang thang khắp nơi. Khi ta nhìn quanh và thấy rất nhiều hình tướng, tâm ta trở nên xao lãng và lang thang. Ta cũng chạm lưỡi lên vòm miệng ngay dưới răng. Điều này giúp cho miệng bạn tiếp tục tạo ra nước miếng và không bị khô. Đôi bàn tay có thể nghỉ ngơi trên đùi hay trong tư thế thiền định trong lòng bạn. Những gì khiến việc thiền định của bạn dễ dàng hơn hay thoải mái hơn đều tốt. Có hai loại Samatha. Một loại có các đặc tính và một loại không có các đặc tính. Trong loại Samatha có các đặc tính, có loại thực hành với một sự hỗ trợ và một thực hành không có sự hỗ trợ. Nói chung, ta bắt đầu sử dụng một vật hỗ trợ, một đối tượng để tập trung vào. Ta nên đặt trước mặt ta một vật nhỏ như phương tiện để ta đặt mắt và tâm ta vào đó. Chỉ cần một vật nhỏ là đủ, nhưng dùng một vật màu trắng có thể làm mắt bạn bị tổn hại. Không sao lãng, hãy an trụ trong một trạng thái nhất tâm, trong sự sáng tỏ và tánh không. Nếu các niệm tưởng sinh khởi và tâm bạn bắt đầu lang thang, hãy đưa tâm trở về đối tượng. Bạn không nên bị vướng kẹt trong sự khái niệm hóa về tự thân đối tượng, chẳng hạn như nghĩ, đối tượng bị kéo vào tâm, hay tôi đang gửi tâm tôi đến đối tượng, hoặc tâm tôi và đối tượng là một, hoặc chúng khác biệt nhau. Thay vào đó, hãy dùng đối tượng như một điểm quy chiếu cho tâm, một khí cụ hữu ích để củng cố sự tĩnh lặng và để cho tâm an trụ trong trạng thái tự nhiên của nó. Ngoài việc tập trung tâm vào một đối tượng bên ngoài, thiền định Samatha cũng có thể được thực hiện bằng cách sử dụng một đối tượng để quán tưởng, như ta làm khi thực hành giai đoạn phát triển. Trong cả hai trường hợp, điều quan trọng là hết sức tập trung vào đối tượng thiền định của bạn. Tuy nhiên, sự nhất tâm đó nên được hợp nhất với sự sáng tỏ và tánh không, khiến nó sống động và trong sáng, vô cùng tỉnh thức và không bị xao lãng bởi các tư tưởng. Hãy duy trì sự nhất tâm tỉnh thức sống động đó càng lâu càng tốt mà không bị vướng kẹt trong những tư tưởng phóng dật. Khi bạn thực hành tu tập này, bạn sẽ lập tức nhận thức khi những tư tưởng đưa bạn rời khỏi đối tượng thiền định của bạn. Khi bạn nhận thấy mình đã xao lãng, hãy kéo tâm bạn về trọng tâm của sự thiền định. Mỗi lần bạn trở nên tỉnh giác về những tư tưởng sao lãng, hãy đưa tâm trở lại trọng tâm của sự thiền định. Đừng trở nên bị kích động hay căng thẳng về việc nhìn thấy sự sao lãng, nhưng hãy tỉnh giác, kiên định và thư thản. Khi ta tập trung vào một quán tưởng, chẳng hạn như Đức Tara, ta phát triển sự quán tưởng rõ ràng về thân tướng của Ngài, giống như trong Thang Ca, với những món trang sức quý báu và y phục lụa là, nhưng không quá cứng nhắc về các chi tiết. Bạn không nên căng thẳng bởi tập trung vào từng chi tiết một. Điều quan trọng là tâm an trụ tự nhiên trong trạng thái tĩnh lặng của nó. Khi bạn thư thản trong sự nhất tâm, việc quán tưởng sẽ trở nên rõ ràng một cách tự nhiên. Đây cũng là cách chúng ta nên thực hành giai đoạn phát triển. Tóm lại, để thực hành Samatha với sự hỗ trợ, có hai lựa chọn. Ta sử dụng một sự hỗ trợ bên ngoài, vì thế đối tượng tập trung của bạn là một đối tượng vật chất, chẳng hạn như một thang ca hay pho tượng. Cách thứ hai là tập trung vào một đối tượng bên trong. Vì thế, bạn sử dụng một hình ảnh để quán tưởng như vật hỗ trợ của bạn. Trong cả hai trường hợp, tâm bạn đi vào thiền định nhờ nghỉ ngơi trên một đối tượng đặc biệt, ở bên trong hay bên ngoài. Trong thiền định Samatha với vật hỗ trợ, có Samatha sử dụng sự hỗ trợ bên trong là hơi thở. Khi sử dụng hơi thở, tâm ta ở trong sự tỉnh giác nhẹ nhàng về hơi thở. Khi ta thở, có sự thở hít vào, an trụ và thở ra, và tâm ngự trên sự nhịp nhàng của hơi thở. Khi tâm tập trung, ta phát triển khả năng an trụ một cách tự nhiên và tâm dễ dàng rơi vào trạng thái thiền định. Khi ta thực hành sử dụng hơi thở như một đối tượng của sự thiền định, ta không nên vướng vào những khái niệm về hơi thở. Ta không nên nghĩ, ồ, bây giờ hơi thở đi ra. Ta không nên có một đàm thoại về hơi thở. Ta nên để cho tâm an trụ tự nhiên ở nơi chốn của nó với sự tỉnh giác về hơi thở. Đối với thiền định không có sự hỗ trợ mà cũng không có việc theo đuổi hơi thở. Đối tượng hỗ trợ duy nhất chính là tâm thức. Đây là thực hành cho phép tâm an trụ trong nơi chốn tự nhiên của nó, mà không có bất kỳ đối tượng tập trung nào. Nếu tâm trống không, thì tâm nghỉ ngơi trong tánh không đó. Nếu tâm sáng tỏ, thì tâm nghỉ ngơi trong sự quang minh. Tâm nghỉ ngơi không giả tạo và không tạo tác. Có hai phẩm tính trong Samatha không có những đặc tính, đó là căng thẳng và lơi lỏng. Thường thì ta bắt đầu với thiền định căng thẳng. Đây là thái độ vô cùng cẩn trọng và quyết tâm của ta trong việc thiền định và trong việc muốn có một thiền định mỹ mãn. Với tư thế, ta tinh tấn thiền định. Với nỗ lực, ta chuyên chú vào việc thiền định và cẩn trọng để không bị sao lãng tác động. Và không theo đuổi các tư tưởng liên quan đến quá khứ, hiện tại hay tương lai. Ta quyết định là ta sẽ ngồi xuống, không để các tư tưởng khái niệm sinh khởi và quyết định là ta sẽ thiền định. Đó là một thái độ cam kết mãnh liệt. Với sự lơi lỏng, tâm được để cho thư thản, nhưng nó không được phép theo đuổi những tư tưởng lan man. Khi ta thực hành với sự căng thẳng và tâm ta trở nên không thoải mái, nếu thân và tâm ta trở nên mệt mỏi, ta cần lơi lỏng một chút. Ta cần để cho tâm ta thư thản. Nhưng nếu ta có những tư tưởng lan man, thô lậu hay những cảm xúc phiền não, ta phải tiệt trừ chúng một cách có ý thức và cố gắng không chạy theo chúng. Cũng có những tư tưởng vi tế có thể được bỏ mặc trong tâm thức, bởi tự chúng sẽ tan biến một cách tự nhiên. Trong trường hợp này, cách tốt nhất là thực hành trong những khoảng thời gian ngắn, nhưng thật thường xuyên. Điều này sẽ giúp ta kháng cự lại sự mệt mỏi và cũng kháng cự sự sao lãng hay lười biếng. Nó sẽ bảo đảm là thiền định của ta có phẩm tính tốt đẹp và giúp ta an trụ trong những khoảng thời gian lâu hơn trong một thiền định không bị ô nhiễm. Thực ra, sự căng thẳng và lơi lỏng thì tùy thuộc vào cá nhân. những cá nhân khác nhau có những khuynh hướng khác nhau. Vì thế, họ cần những phương pháp khác nhau để đối trị những khiếm khuyết đặc biệt của họ. Một số người có khuynh hướng đặc biệt mạnh mẽ đối với yếu tố gió, phong đại. Họ rất nhanh lẹ, tâm họ nhạy bén. Họ có nhiều tư tưởng và suy nghĩ mau chóng, tâm họ như những con khỉ. Đối với những người này, cách tốt nhất là thực hành với sự buông lỏng. Những người khác có khuynh hướng đối nghịch và bị yếu tố đất, địa đại tác động nhiều hơn. Họ chậm chạp hơn, tâm họ lờ đờ hơn và không minh mẫn. Đối với những người này, cách tốt nhất là nên thực hành với sự căng thẳng. Bởi điều đó tùy thuộc vào cá nhân, nên điều quan trọng là phải khảo sát bản tánh của bạn và áp dụng phương pháp thích hợp. Trong mọi trường hợp, tốt nhất là nên thiền định trong những khoảng thời gian ngắn. Nếu thiền định quá lâu và tâm quá căng thẳng, kích động có thể xảy ra. Nếu thiền định quá lâu với tâm quá lơi lỏng, ta có nguy cơ rơi vào sự lờ đờ, không sáng tỏ hay buồn ngủ. Mỗi người cần tìm ra một sự quân bình trong việc thiền định của mình. Đức Phật nói, hãy căng thẳng thích hợp và lơi lỏng thích hợp, và thiền định của bạn sẽ trở nên thâm sâu và tiến triển từng bước một. Nghiệp, nhân và quả. Không giống như các tôn giáo khác, Phật Pháp không giải thích sự hiện hữu của thế giới như do một tạo hóa toàn năng tạo nên. Thay vào đó, Đức Phật giải thích về cách xuất hiện của các hiện tượng qua sự vận hành của nghiệp, nhân và quả. Mọi kinh nghiệm mà chúng sinh chúng ta có được là kết quả của các nguyên nhân mà ta đã tạo ra. Mọi sự là kết quả của sự vận hành của nghiệp, hay sự tương thuộc có tính chất nghiệp quả. Mỗi hành động tạo nên một hậu quả, một kết quả của hành động đó, và tùy thuộc vào hành động là thiện lành hay bất thiện, kết quả của nó sẽ mang lại hạnh phúc hay đau khổ. Theo triết học Phật giáo, có 6 cõi chúng sinh do nghiệp hình thành. 6 cõi khác nhau này xuất hiện từ những loại nghiệp khác nhau của 6 cõi chúng sinh cư trú ở đó. Và trong mỗi một trong 6 loài, chúng sinh và những kinh nghiệm của họ rất đa dạng. Các chúng sinh có đủ loại thân tướng và khuynh hướng khác nhau. Kinh nghiệm mọi loại hoàn cảnh khác nhau và mọi sự là kết quả của nghiệp. Là Phật tử, chúng ta không tin rằng một tạo hóa toàn năng chịu trách nhiệm về hoàn cảnh của ta, mà tin rằng hoàn cảnh của ta do ta tạo ra và đến từ những hành động đức hạnh hay bất thiện của riêng ta. Những gì ta kinh nghiệm trong hiện tại là kết quả của những hành vi của ta trong quá khứ. Thay vì có cảm tưởng rằng người nào đó chịu trách nhiệm về hạnh phúc và đau khổ của ta, ta biết rằng những kinh nghiệm đó là kết quả của nghiệp của ta và những hành động thiện lành và bất thiện thuộc về thân, ngữ và tâm của ta tạo nên hạnh phúc hay đau khổ của ta. Điều tối quan trọng là phải hoàn toàn hiểu biết và không nghi ngờ gì về những vận hành của nghiệp. Bởi thế, ta sẽ hết sức thận trọng khi dấn mình vào những thiện hạnh sẽ mang lại hạnh phúc. Gajen Rinpoche đã nói rằng, điều tối quan trọng mà con người có thể học từ giáo Pháp là một sự hiểu biết thực sự về sự vận hành của nghiệp, nhân và quả. Bởi Ngài biết rõ sự hiểu biết đó vô cùng ích lợi. Sự hiểu biết về cách tạo ra những nguyên nhân để đạt được hạnh phúc thì vô cùng cần thiết. Ngài đã làm việc không mệt mỏi và dấn mình vào nhiều gian khổ và khó khăn để dạy cho chúng ta điều gì phải theo và điều gì nên tránh. Ngài đã đến đất nước này, thiết lập các trung tâm giáo Pháp và du hành khắp nơi không chút mỏi mệt, mang lại lợi ích cho chúng sinh bằng cách chỉ cho họ các phương tiện để tạo lập hạnh phúc. Đức Phật đã nói, đừng phạm ác hạnh, hãy hoàn thiện đức hạnh và hoàn toàn điều phục tâm các con. Đây là ý nghĩa Phật Pháp. Điều này có nghĩa là ta nên từ bỏ mọi hành động bất thiện, thực hành những thiện hạnh bất kỳ khi nào ta có thể và làm an dịu mọi cảm xúc tiêu cực trong tâm ta. Nếu ta làm việc để hoàn thành những điều này, kết quả sẽ là hạnh phúc và hỷ lạc. Cảm thấy vô cùng thương yêu chúng sinh, Đức Phật đã giảng dạy con đường đức hạnh, chỉ ra những gì ta nên từ bỏ và những gì nên làm để được hạnh phúc và an bình. Định luật nền tảng về nghiệp, nhân và quả chỉ rõ kết quả của một hành vi đức hạnh luôn luôn là hạnh phúc, và kết quả của một hành vi bất thiện luôn luôn là đau khổ. Có ba loại nghiệp chính yếu: thiện lành, bất thiện và trung tín. Kết quả của thiện nghiệp là hạnh phúc, kết quả của ác nghiệp là đau khổ, và không có kết quả của nghiệp trung tín. Nghiệp trung tín đến từ việc dấn mình vào các hành động không thiện mà cũng không ác, với một tâm thức không thiện mà cũng không ác. Vì thế, chính thiện nghiệp và ác nghiệp sẽ tạo ra các kết quả tích cực và tiêu cực. Có nhiều loại nghiệp khác nhau, nhưng tất cả các nghiệp đều được tạo ra qua những cánh cửa, thân, ngữ và tâm. Trong ba cửa, tâm là cửa chính yếu. Bởi trạng thái tâm thiện lành hay bất thiện sẽ quyết định các hành động của thân và ngữ là thiện lành hay bất thiện. Khi ta dấn mình vào các thiện hạnh bằng thân, ngữ và tâm ta, kết quả sẽ là hạnh phúc. Và khi ta dấn mình vào các ác hạnh với thân, ngữ và tâm ta, kết quả là đau khổ. Chúng ta có thể nhận ra điều này thật rõ ràng trong nhiều hoàn cảnh ngay trong đời này. Chẳng hạn như một kẻ sát nhân trải nghiệm rất nhiều sự khó chịu và đau khổ trong đời này. Chẳng hạn như bị săn đuổi, tù tội, ghét bỏ và đôi khi bị tử hình là một kết quả của việc giết người. Đó là chưa nói tới những gì sẽ xảy ra trong đời sau. Người hoàn toàn thấu hiểu sự vận hành của nghiệp sẽ xem việc dấn mình vào một ác hạnh giống như nuốt thuốc độc. Người nuốt thuốc độc bị bệnh và chết. Trái lại, việc tham dự vào một thiện hạnh giống như dùng thuốc. Việc dùng thuốc có thể chữa lành bệnh tật của bạn, khiến cho nỗi khổ vì bệnh tật của bạn được xua tan và bạn được hồi phục. Có một mối liên hệ vô cùng trực tiếp giữa các hành động và kết quả của hành động đó. Một số người có thể nghi ngờ, nghĩ rằng tôi không tin ở nghiệp bởi bạn không thể thực sự tận mắt nhìn thấy nó. Tuy nhiên, bạn không nên hy vọng nhìn thấy nó bằng mắt của bạn. Hành động của nghiệp là một năng lực, giống như có một năng lực trong thuốc độc có thể làm bạn bị bệnh và có thể bị chết. Mặc dù bạn không thể nhìn thấy tính chất tai hại của chất độc, nó giống như một chất vô hại và bằng cách nhìn nó, bạn không thể nói rằng nó có khả năng giết bạn. Nhưng dĩ nhiên là nếu bạn dùng nó, bạn sẽ nhận biết kết quả của nó. Cũng thế, có một năng lực kéo dài tạo nên nghiệp để vận hành theo cách của nó, và ta không nên trông chờ sẽ nhìn thấy năng lực đó. Nó vô hình nhưng hoàn toàn chắc chắn là sẽ vận hành, giống như cách thuốc men và chất độc vận hành. Chúng có thể làm lợi lạc hay làm hại ta, nhưng ta không thực sự nhìn thấy năng lực trong chất thể chữa lành cho ta hay khiến ta bị bệnh. Ta chỉ nhìn thấy kết quả là ta trở nên khỏe mạnh hay đau yếu. Nghiệp cũng vận hành như thế. Một vài tôn giáo không chấp nhận nghiệp như một giải thích có căn cứ vững chắc cho những gì ta kinh nghiệm. Nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến sự vận hành của nó. Bởi nghiệp, nhân và quả là một định luật tự nhiên. Đó là cách các sự việc vận hành. Nếu một người lấy đi sinh mạng của người khác, thì hành động đó nhất định sẽ có một hậu quả. Chắc chắn là người ấy sẽ kinh nghiệm một hình thức đau khổ như kết quả của hành vi giết người đó. Người dấn mình vào ác hạnh sẽ phải nhận nghiệp quả của hành động đó, dù họ có tin ở nghiệp hay không. Giống như không có khác biệt giữa người tin hay không tin trong việc uống thuốc độc. Nếu họ uống thuốc độc, họ sẽ bị bệnh. Cũng giống như thế, nghiệp không phải là một niềm tin tâm linh hay một triết học, nó chỉ là một sự thật. Nghiệp không phải là cái gì chỉ làm việc cho các Phật tử, và người không tin vào nó thì không bị nó tác động. Người đưa tay vào lửa sẽ bị phỏng, bởi nóng là tính chất của lửa. Và những gì họ suy nghĩ về điều xảy ra sẽ chẳng giúp được gì cho họ. Đơn giản chỉ là như vậy. Tương tự như thế, người tham gia vào các thiện hạnh sẽ kinh nghiệm kết quả của những hành động đó là hạnh phúc. Và người dấn mình vào các ác hạnh nhất định sẽ trải nghiệm kết quả của những hành động đó là đau khổ. Mọi hành động thuộc về thân, ngữ và tâm của ta đều tạo ra nghiệp. Nhưng không thể nào xác định chính xác là khi nào nghiệp sẽ trổ quả hay sẽ trổ quả ra sao. Bởi một vài nghiệp thuần thục rất nhanh chóng và một vài nghiệp thuần thục chậm hơn. Có thể đến nhiều đời sau, kết quả mới xuất hiện. Khi đến lúc, kết quả nhất định sẽ xuất hiện. Nhưng cho đến khi đó, cho đến khi nghiệp hoàn toàn thuần thục, ta sẽ không nhận biết nó. Nói chung, hành động thiện lành hay bất thiện càng mạnh mẽ thì nghiệp càng thuần thục nhanh chóng. Chẳng hạn như, những kẻ khủng bố dấn mình vào những ác hạnh vô cùng nặng nề, giết hại do bởi sân hận và tà kiến dữ dội. Và rất thường xảy ra là họ sẽ kinh nghiệm kết quả của ác nghiệp đó vô cùng nhanh chóng, có thể bị giết chết. Nếu không thì sẽ phải kinh nghiệm nỗi sợ hãi và hung bạo vô cùng ghê gớm. Nhân và quả thuộc về nghiệp thì không thể sai lạc. Người dấn mình vào các thiện hạnh hay ác hạnh của thân, ngữ và tâm chắc chắn sẽ phải trải nghiệm nghiệp quả của riêng họ là hạnh phúc từ thiện hạnh hay đau khổ từ ác hạnh. Nó không bao giờ sai lạc. Một thiện hạnh sẽ không bao giờ dẫn đến đau khổ, và một ác hạnh sẽ không bao giờ dẫn đến hạnh phúc. Ta cũng chẳng bao giờ trải nghiệm nghiệp quả do hành động của người khác. Vào một lúc nào đó, tất cả những ai dấn mình vào hành động nhất định sẽ trải nghiệm kết quả của nó. Cũng giống như việc gieo trồng những hạt lúa mạch, bạn có thể chắc chắn là loại cây sẽ phát triển là lúa mạch chứ không phải cây lúa mì. Một vài người có thể hơi nghi ngờ và tự hỏi những tai họa tự nhiên là gì? Những hoàn cảnh mà nhiều người chết cùng một lúc là gì? Làm thế nào những điều đó có thể là nghiệp, nhân và quả? Loại hoàn cảnh đó nhất định phải là một nghiệp quả. Nó là kết quả của một cộng nghiệp mà tất cả những người đó phải chia sẻ. Đó thường là những hoàn cảnh mà một số người chia sẻ nghiệp nào đó và những người khác thì không. Chẳng hạn như khi có một trận động đất và nhiều người chết, vào ngày đặc biệt ấy, có những cư dân ở đó sống sót nhờ họ ra khỏi nhà và một số chết vì ngẫu nhiên viếng thăm nơi đó đúng vào ngày hôm ấy. Đó không phải là bởi may rủi tình cờ mà bởi họ có chia sẻ hay không chia sẻ cộng nghiệp trong trận động đất cùng những người khác. Mọi hoàn cảnh không loại trừ điều nào, đều sinh khởi bởi các nhân và duyên thuộc về nghiệp. Về cơ bản thì có 10 ác hạnh, là các hành động tạo nên ác nghiệp, và mọi ác nghiệp đến từ một vài biến đổi của 10 hành động đó. Trong 10 ác hạnh này, có 3 ác hạnh thuộc về thân, 4 ác hạnh thuộc về ngữ, và 3 ác hạnh thuộc về tâm. 3 ác hạnh về thân là: trước hết, lấy đi mạng sống của chúng sinh khác. Thứ hai, trộm cắp hay lấy những gì không được cho. Và thứ ba, tà dâm. Loại tà dâm tệ hại nhất là hãm hiếp, bắt buộc người nào đó tham gia vào một hành vi tính dục ngược lại ý muốn của họ. Loại tồi tệ thứ hai là thông dâm, tham dự vào hoạt động tính dục với người đã có vợ hay chồng. 4 ác hạnh của ngữ là: trước hết, nói dối hay tham dự vào việc nói năng sai lạc. Thứ hai là nói thô lỗ, nói những điều làm tổn hại người khác, làm họ đau khổ, hay khiến họ cảm thấy xấu xa. Thứ ba, trò chuyện vẩn vơ, tham dự vào những việc nói năng vô nghĩa mà nền tảng là sự tham muốn và thù ghét. Và thứ tư, nói chia rẽ, tham dự vào việc nói năng gây chia rẽ cho những người khác. Đây là việc nói với người nào đó những điều mà bạn biết là sẽ làm cho họ không thích hay trở nên giận dữ người nào đó, khiến chia lìa tình bạn của họ. Chẳng hạn như nói với một người những điều khiến họ không thoải mái về mối quan hệ với người nào đó. Và cũng nói với người thứ hai điều rắc rối về người thứ nhất, khiến họ trở nên bất hòa. Ba ác hạnh của tâm là: trước tiên, sự tham muốn, muốn lấy làm của mình những gì thuộc về người khác. Thứ hai, ý hướng ác hại hay ác ý, một tâm thức ước muốn làm hại người khác hay muốn thấy người khác đau khổ. Và thứ ba, tà kiến, đặc biệt là không tin ở nghiệp, nhân và quả. Trong ba ác hạnh thuộc về thân, tệ hại nhất là việc sát sinh, dần dần nhẹ hơn là trộm cắp và tà dâm. Trong bốn ác hạnh về ngữ, nặng nhất là nói dối, và những ác hạnh có nghiệp lực nhẹ dần là lời nói gây chia rẽ, lời nói thô bạo và trò chuyện vẩn vơ. Trong ba ác hạnh về tâm, theo thứ tự từ nặng nhất cho tới nhẹ nhất là tà kiến, ý định xấu và tham muốn. Nói chung, 10 thiện nghiệp được định nghĩa là tự kiềm chế, không làm các ác hạnh, chẳng hạn như không giết hại, không trộm cắp, không nói lời thô bạo, vân vân. Nói một cách đơn giản, không làm một ác hạnh là một thiện hạnh. Nhưng thiện nghiệp có thể được phát triển nếu bạn tích cực thực hiện hành động đối nghịch, chẳng hạn như bảo vệ mạng sống, bố thí và nói những điều khiến người khác an dịu hay cảm thấy tin tưởng. Nghiệp có 3 loại kết quả hay hậu quả: kết quả trực tiếp, kết quả còn lại và kết quả có điều kiện. Kết quả trực tiếp là kết quả mạnh mẽ nhất của một hành nghiệp, và nó thường quyết định nơi chốn tái sinh của một chúng sinh. Chẳng hạn như kết quả trực tiếp của việc giết người là tái sinh trong một cõi địa ngục. Có 2 loại kết quả còn lại: kết quả còn lại hiển lộ như kinh nghiệm, và kết quả còn lại hiển lộ như một khuynh hướng hay xu hướng. Điều này giống như một kết quả còn lại sau khi kết quả trực tiếp đã được kinh nghiệm và cạn kiệt. Chẳng hạn như kẻ sát nhân đã đau khổ qua kết quả trực tiếp là tái sinh trong địa ngục. Về sau có thể được tái sinh làm người, nhưng người ấy vẫn có thể có một thọ mạng ngắn ngủi, một cái chết dữ dội, đau khổ dữ dội về thân xác, bệnh tật, vân vân. Như sự trải nghiệm kết quả còn lại của việc đã giết người. Kết quả còn lại theo thiên hướng của việc sát sinh sẽ là một trải nghiệm về sự hung bạo, một khuynh hướng tự nhiên đối với việc gây tổn thương hay giết hại. Loại kết quả thứ 3, kết quả có điều kiện, quyết định môi trường ta sống và những điều kiện mà ta kinh nghiệm. Chẳng hạn như kết quả có điều kiện của việc sát sinh là phải sống ở một nơi nguy hiểm, có thể là một vùng có các vách núi sâu và vách đá, hay thường xảy ra hơn nữa là một nơi dữ dội, có một trận chiến hay một vài loại đấu tranh và giết hại thường xuyên. Dù thiện hay bất thiện, để một hành nghiệp được hoàn tất, 4 phương diện của nó cũng phải đầy đủ. 4 phương diện là nền tảng, ý hướng, hành động thật sự và kết quả đầy đủ. Nếu cả 4 phương diện này đều đầy đủ, hành động sẽ có đầy đủ tính chất của thiện nghiệp hay ác nghiệp. Một giới nguyện bị vi phạm thật sự hay chỉ bị sa sút thì cũng tùy thuộc vào việc 4 phương diện này có đầy đủ hay không. Nền tảng của một hành động là nhận dạng đối tượng của hành động. Chẳng hạn như biết ta muốn giết ai hay ta muốn trộm cắp chiếc xe hơi nào. Phương diện thứ 2 của một hành động là ý định. Một quyết định để thực hiện một hành động mà trong trường hợp của một hành vi bất thiện bị thúc đẩy bởi một cảm xúc phiền não. Chẳng hạn như khi trở nên thật giận dữ, ta quyết định giết người nào đó. Phương diện thứ 3 là thật sự thực hiện hành động có chủ ý, không có bất kỳ sai lầm nào về đối tượng của hành động đó. Chẳng hạn như hành động sát sinh là đầy đủ nếu nạn nhân được mong đợi chết vì thực phẩm có tẩm độc dược. Nhưng nó sẽ không đầy đủ nếu thay vì người đó, một người khác ăn phải thực phẩm và chết. Phương diện thứ 4, kết quả đầy đủ là hiểu biết và toại nguyện về việc hành động có chủ đích đã đạt được mục đích mong muốn. Chẳng hạn như cảm thấy thoải mái khi thành công trong việc giết người mà ta muốn giết. Khi một hành động hội đủ bốn phương diện này, hành động sẽ mang lại nghiệp lực đầy đủ của nó. Nhưng nếu thiếu bất kỳ phương diện nào, nghiệp lực sẽ được giảm bớt. Về mặt nền tảng, những nguyên lý về nghiệp và đặc biệt là giải thích này về những hành vi thiện lành và bất thiện thì giống nhau trong hai thừa Phật giáo, Hinayana và Mahayana, Đại Thừa. Tuy nhiên, có một vài khác biệt trong các giáo lý Hinayana và Mahayana về nghiệp. Chẳng hạn như Mahayana chú trọng hơn về tâm trong việc quyết định một hành động là thiện hay bất thiện. Chẳng hạn như nếu người nào đó thực hiện một thiện hạnh, chẳng hạn như bố thí rộng rãi cho tổ chức từ thiện, nhưng trong đó ẩn giấu một động cơ xấu ác. Chẳng hạn như chiếm được lòng tin của người khác để lợi dụng họ sau này, thì mặc dù hành vi có vẻ tốt đẹp, nhưng thật ra đó là một ác hạnh. Tương tự như thế, nếu người nào đó thực hiện một hành vi có vẻ bất thiện, nhưng có một ý hướng vô cùng tốt lành, thì hành vi trở thành đức hạnh. Ví dụ minh họa cho điều đó là một bà mẹ nặng lời với đứa con để nó biết cách sửa đổi hạnh kiểm xấu của mình. Nhưng nói chung, 10 ác hạnh là nền tảng cho việc tạo ra ác nghiệp, và ngược lại, 10 thiện hạnh là căn bản cho thiện nghiệp. Nếu bạn từ bỏ 10 ác hạnh, thì một cách tự nhiên, bạn sẽ thực hành những điều đối nghịch của chúng là 10 thiện hạnh. Khi ta thực sự hiểu rõ những mối liên hệ giữa ác hạnh và đau khổ và giữa thiện hạnh và hạnh phúc, ta sẽ có một nền tảng cho việc từ bỏ những gì cần từ bỏ là các ác hạnh và nền tảng cho việc tuân theo những gì cần thực hành là các thiện hạnh.